Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đây đến một câu hỏi. Một Phật tử này hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con là một Phật tử mới vào đạo, kính xin Hòa Thượng giải thích giùm con những thắc mắc sau. Một, con thường nghe nói nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng, câu này có đúng với Phật Pháp không? Vì theo con hiểu thì ai ăn người ấy no. Câu thứ hai, trước khi ngồi thiền có nên hay không nên trì chú? Nếu trì chú thì trì những chú nào và trì mỗi chú bao nhiêu lần? Ngoài ra nếu có trì chú thì tay có bắt ấn theo chú đó hay không, hay chỉ chắp tay niệm Phật thường thôi? Ba, trong Tử Thư Tây Tạng và nhiều sách Phật khác, con thấy có nói phải để ít nhất 8 giờ sau khi chết mới nên thay đồ tắm rửa, nếu không người chết vẫn còn bị đau đớn và vì vậy mà họ sẽ thác sanh về cảnh giới xấu. Điều này có đúng không? Và nếu không đúng thì phải để người chết khoảng bao lâu mới được đụng tới? Và sau đó nên hay không nên coi giờ để tẩn liệm và chôn cất? 4. Việc phá địa ngục như trong một số kinh sách và ngoài đời thường xảy ra hàng năm ở vùng núi Thị Vải, với sự tham dự của hàng mấy trăm tăng ni, việc này có đúng với chánh pháp không? Vì sao con hiểu Phật có tái sinh cũng không cứu được nghiệp của chúng sinh, thì làm sao có cái việc dám phá địa ngục? Với quyết tâm mong cầu thích học chánh pháp, con kính xin Hòa Thượng chỉ dạy dùm con những thắc mắc trên. Và bốn cái thắc mắc này. Cái thắc mắc số 1 là một người thành đạo cửu quyền thăng đó, thì nó có trái với nhân quả ai ăn nấy no hay không, phải không? Nó không có trái tí nào hết á. Tại sao vậy? Bây giờ tôi nói cho quý Phật tử thấy, tôi chưa thành đạo mà bà con tôi cũng thăng bổn rồi. Bởi vì mình một lần tu là có những người thân thuộc mình phát tâm theo, phải không? Rồi mình tu tới thành Phật ấy, thì bà con mình thành Bồ Tát, thành A-la-hán, thiếu gì? thì thắng chứ gì đâu lo. Chỉ mình chưa chịu thành đạo. Không phải mình thành đạo rồi người đó bỗng dưng thành theo, mà nhờ mình tu rồi thân quyến mình phát tâm tu theo. Nhờ vậy cho nên một đời mình tu thì có 5-10 người bà con tu theo, đời thứ hai tu có vài 30 người tu theo, tới mình thành Phật thì thôi, bà con mình thành Phật thiếu gì, thấy không? Cho nên một người thành đạo thì nhiều người thăng, đó là vậy. Chứ đừng có hiểu theo cái nghĩa một người tu rồi cái tất cả đều được về cực lạc theo hết, không phải, không có nghĩa ăn theo như vậy. Đó là cái thứ nhất. Câu thứ hai, trước khi ngồi thiền có nên hay không nên trì chú, và trì chú gì, hay là trì bao nhiêu cho tới bắt ấn dần dần? Thì cái điều này tôi xin thưa rõ, ngồi thiền thì không trì chú, mà trì chú thì không phải ngồi thiền, nhớ vậy. Bởi vì trì chú là tu theo mật tâm, còn ngồi thiền là tu theo thiền tâm. Mà lâu nay chúng ta có cái lỗi là cứ nói ngồi thiền mà không trì chú, sợ ma tới nó phá, ngồi thiền không được. Cái điều đó thật là hiểu lầm. Tôi hỏi quý Phật tử, khi đọc lịch sử Đức Phật, lúc mà Ngài tới cõi Bồ Đề đó, Ngài ngồi, Ngài trì chú gì? Có trì không? Không có nghe Ngài trì gì hết. Rồi khi thấy ma tới, Ngài trì chú gì để dẹp ma? Như vậy thì Ngài làm sao dẹp? Chẳng qua là Ngài giác ngộ rồi, Ngài thấy bọn ma nó tới, nó giả hình này kia nó phá, Ngài nói là bọn giả dối, đi đi này kia, rồi tự nó xấu hổ rồi đi. Thì như vậy cái người tu thiền cốt là định tâm. Cho nên ở trong kinh Phật thường nói Phật dùng cái cung thiền định, cái kiếm trí tuệ mà phá quân ma. À, cung thiền định, kiếm trí tuệ phá quân ma, chứ không nói thần chú, không nói chú nào hết á. Nhưng mình bây giờ yếu là cứ sợ, nghe nhát ma sợ quá, muốn trì chú trước để ngừa. Thì cái đó là tại vì mình không có hiểu rõ. Chứ hiểu rõ rồi thì ngồi thiền là định tâm. Định tâm thì ma đâu có phá được. Còn ngồi thiền nghĩ bậy nghĩ bạ nó mới phá chứ. Như vậy thì khỏi cần trì chú, mà cũng khỏi nói chú nào. Câu hỏi thứ ba, về trong Tử Thư Tây Tạng và nhiều sách Phật, lau chùi thì làm cho cái thân đau. Thì cái điều này thì tôi chưa có kinh nghiệm kỹ, nhưng mà theo tôi kết luận của cái câu hỏi này á, rồi nói rằng nếu mà trước 8 tiếng mà mình đi chôn cất thì người đó sẽ bị đọa phải khổ, thì cái điều đó là không đúng. Thực ra thì quý Phật tử chắc cũng dư biết cái người chết sau khi cả cái cơ thể lạnh hết rồi thì lúc đó nó hết cảm giác, phải không? Còn cảm giác là lúc còn ấm, còn lạnh hết thì cảm giác đâu còn. Mà không cảm giác, không còn cảm giác làm sao biết đau? Cái gì biết đau? Mà nếu nói rằng cái tinh thần đã ra khỏi xác rồi thì làm sao tinh thần đau được? Lao cái xác mà tinh thần đau, phải không? Thì thành ra mình bao nhiêu đó thì thấy, nếu mà khi cả cơ thể lạnh hết rồi thì lúc đó mình liệm được, còn ấm thì khoan. Đó, chỉ nói thật vậy thôi chứ đừng nói giờ. Có người họ rất nhiều giờ mà họ không lạnh, còn có người chừng vài ba tiếng mà họ đã lạnh hết rồi. Thì cái đó tùy theo cái cơ thể của mỗi người. Khi mà đã lạnh hết rồi thì mình không còn gì phải sợ nữa. Đồng thời nếu nói rằng mình chôn cất trước rồi sẽ đi đường ác hay là đọa đường dữ thì điều đó nó không đúng. Đi đường ác hay đọa đường dữ là khi cái nghiệp ác, nghiệp dữ ta có. Chứ nếu người đó làm nghiệp thiện mà chỉ vì lau chùi đau một chút rồi sanh đọa đường dữ là chuyện nó không hợp lý, nó không đúng với tinh thần nhân quả của Đạo Phật. Còn cái câu chót á, nói rằng về cái việc phá địa ngục đó, thì câu này thì nó hơi đụng chạm quá, tôi cũng không muốn nói. Nhưng mà tôi chỉ nói hơi khơi khơi một tí thôi. Tôi nói rằng trong nhà Phật, tất cả những cái kinh điển, từ kinh điển nguyên thủy như là Bốn Bộ A Hàm tới các kinh điển Đại Thừa, tôi đọc không thấy chỗ nào nói chuyện phá địa ngục hết trơn á. Nếu có thì chắc ở sau này bài ra làm cho Phật tử an lòng thôi, chứ không phải trong kinh dạy như vậy. Nhiều đủ rồi, nói nhiều mít lòng. Thì nhiều khi tôi nói thật với quý Phật tử, nhiều khi tôi cũng hơi có cái buồn là Phật tử đi tới chùa cúng, mà nhất là cái mùa Vu Lan cúng rồi nhờ quý thầy cầu nguyện cho thân nhân được siêu sanh về cõi Phật, thì quý thầy ráng tụng chứ quý thầy cũng không biết tụng được đi và bển chưa nữa. Bởi vì mình tụng thì cứ tụng, cầu thì cứ cầu, chứ mình không có dẫn đi. Mình còn ngồi đây biết cái gì có đi được hay không. Thành nói chuyện đó cũng là chuyện làm cầu mai. Đó là tôi nói thiệt vậy đó. Chứ nếu mà nói ví dụ như giờ tôi đi Trung Quốc, mấy Phật tử đi Trung Quốc tôi dẫn đi đó, thì tôi biết dẫn đi tới đâu tôi biết. Còn tôi ở đây mà đưa người ta đi về bên kia thì thiệt là tôi chưa biết. Mà chưa biết là làm việc cầu mai, chứ không phải là bảo đảm, nhớ như vậy. Còn cái bảo đảm nhất là quý Phật tử tu. Quý Phật tử tu mà bỏ được cái nghiệp ác thì bảo đảm sẽ bớt khổ. Điều đó tôi bảo đảm. Còn tôi cầu nguyện về cực lạc thì tôi chưa dám bảo đảm. Đó, thật thà là như vậy. Huống nữa lại phá địa ngục, đứng trên này mà phá ở đâu đó thì tôi cũng không dám tin điều đó. Ở đây có một Phật tử hỏi cái này cũng hơi kỹ. Trong Kinh Lăng Già, tức là trang 102, biển về Như Lai, về Nhị Thừa, Tự Giáo Thánh Sai Biệt, phần giải thích có nói: Nhị Thừa không thấy Phật tánh, Bồ Tát Thập Địa thấy Phật tánh một ít phần. Vậy thì chỗ nhận thấy Phật tánh của hàng Bồ Tát và các vị tổ sư thiền nhận thấy Phật tánh hay kiến tánh giống và khác nhau như thế nào? Kính mong và Thượng Từ Vi giải đáp dùm cho con. Câu này nó quan trọng. Bởi vì trong kinh, chẳng những Kinh Lăng Già mà những kinh Đại Thừa khác cũng hay nói đó là Nhị Thừa chưa thấy Phật tánh. Tại sao Nhị Thừa chưa thấy Phật tánh? Bởi vì Nhị Thừa là cốt tu làm sao cho được định, mà cái định cuối cùng là diệt tận định. Mà diệt tận định tức là cái định mà thân tâm này nó đều khô lặng, không còn một cái cảm giác nào. Cho nên có khi người ta đốt mà không hay đó. Do đó cho nên rồi Phật nói trầm không trễ tịch là vậy. Mà nếu mà đã sai trong cái định đó thì làm sao gọi là thấy Phật tánh được? Thấy Phật tánh thì không sai, mà sai thì không thấy Phật tánh. Vì vậy cho nên được cái định sai trong cái định đó, mà sai trong định đó thì chủng tử của niệm khởi không còn, cho nên được giải thoát sanh tử nhưng mà không thấy Phật tánh. Vì vậy cho nên nói là Nhị Thừa. Còn so sánh giữa cái Bồ Tát, nói rằng Bồ Tát thì thấy được ít Phật tánh một ít phần, còn hàng tổ sư thiền kiến tánh là thấy Phật tánh được toàn bộ hay là chưa? Thì chỗ này nếu mà giải thích kỹ thì quý vị mới thấy cái quan trọng. Sau này cái người tu, mà nhất là tu thiền, có những cái nhận hiểu không có chính xác. Khi mình ứng dụng tu có lóe sáng, có thấy được, nhận ra được mình có cái chân thật thì đó gọi là kiến tánh. Nhờ kiến tánh đó thì kiến bao lâu? Lóe thấy rồi nó quên. Thấy thì có thấy. Nói chữ thấy đó là một lối nói nha, chứ đừng nó thấy bằng mắt. Nó lóe nhận ra mình có cái đó nhưng là lát quên. Như vậy thì cái đó có chỗ cũng gọi là kiến tánh, nhưng mà có chỗ thì không gọi là kiến tánh. Bởi vì kiến tánh mà Lục Tổ nói thì khác. Lục Tổ nói kiến tánh thì dù ở giữa cái chỗ ba quân, hay là dù có cái dòng lửa sai trên đầu, mình cũng không quên cái đó nữa, thì đó mới thực là kiến tánh. Còn mình ở đây thì trong yên tĩnh thì thấy như thấy, nhận ra. Còn có ai chọc giận như quên mất tiêu, phiền não một chút rồi mất như hồi nãy Phật tử đã hỏi đó. Thì như vậy nó thuộc kiến hay chưa kiến? Bởi vậy nên tôi hay dùng cái chữ giải ngộ và chứng ngộ đó. Thì kiến tánh mà đúng cái nghĩa không bao giờ quên đó, thì như là chứng ngộ. Còn cái kiến tánh mà thấy rồi quên đó, thì giống như giải ngộ. Cho nên Ngài A Nan mà trong Kinh Lăng Nghiêm Ngài cũng trình với Phật: con như người bệnh rét cách Ngài đó, Ngài tỉnh Ngài mê. A Nan thì còn như vậy, còn mình bây giờ thì bao lâu, bao nhiêu tỉnh, bao nhiêu mê? 1 giờ tỉnh mà 11 giờ mê. Hay là 1-2 giờ tỉnh
24 giờ mê, 22 giờ mê, thấy không? Cái tỉnh thì quá ít mà cái mê thì quá nhiều. Cho nên ngồi luận đạo thì nói thánh thiện lắm, mà tới gặp việc rắc rối trong gia đình hoặc là những người chung quanh cái lúc đó thì phàm phù, nó hết thánh thiện. Thì như vậy thì nó chỉ tỉnh khi yên, khi gặp những cái người cùng hiểu đạo bàn với nhau thì lúc đó tỉnh. Mà về gặp những người kích bác mình cái thành mê mất, thành nó tỉnh mà không có thiệt tỉnh. Chứ còn nếu thiệt tỉnh thì lúc nào cũng tỉnh. Còn này tỉnh mà tỉnh có tí tí vậy thôi, không có nhiều. Cho nên rồi gặp cái duyên khác cái nó mê trở lại. Bởi vậy cho nên khi mà tu gặp những cái điều gì dù khó, dù nguy, dù có những cái đau khổ mấy, lúc đó mình cũng vẫn tỉnh, vẫn sáng như thường thì đó mới thứ thiệt. Cho nên trong nhà thiền thường dùng cái thứ thuốc để nghiệm, để thử đó là cái gì quý vị nhớ không? Là bát phong suy bất động đó. Tức là tám gió mà thổi không động đó, thì đó mới gọi là kiến thánh thiệt đó. Tám gió thì tôi chỉ cần nói lợi suy quỷ dự sinh cơ. Chữ lợi á, ví dụ giờ có một Phật tử nào bình thường ngồi tu rồi tạ thiền là cũng tương đối yên yên đó, mà bất thành ai lại nài ép bán cho cái vé số, thấy cái cơ hội thôi kệ mua chơi, mua chơi cái bất thành tới chừng ta sổ số cái ai đó lại báo tin là số của anh trúng độc đắc 2 triệu 3 triệu gì đó, cái thì nghe trúng mai đi lãnh thì đêm nay ngồi thiền yên không? Yên không? Hay nó cứ làm sao nhớ cái chuyện đi lãnh tiền, nhớ cái chuyện gì gì lãnh tiền làm cái gì được đủ thứ chuyện. Thì đó là cái lợi, vì cái lợi đó nó đã là chao đảo rồi, phải không? Huống nữa là cái suy mình đương làm ăn phát đạt, có đung mới có chuyện gì đó làm cho tán gia bại sản, lúc đó ngồi yên được không? Thì như vậy cho nên chính mấy cái đó là mấy cái thí nghiệm để biết mình thiệt hay là chưa thiệt. Thì ở đây đa số người tu trong thời này chỉ lóe sáng được một đôi phần, chứ còn thiệt thì chưa được mấy người thiệt. Bởi vậy cho nên nói đạo thì hay mà hành đạo thì chưa hay, phải không? Vì vậy cho nên kiến tánh mà toàn vẹn thì nó ngang với các vị Bồ Tát mất rồi. Bồ Tát mà còn mới một phần từng phần, còn nếu tới toàn vẹn thì tất nhiên là ngang với Bồ Tát, cũng hàng sơ địa trở lên rồi đó. Hiểu vậy thì nó không có cái gì lạ, không có gì mà phải là nghi ngờ nữa. Ở đây có một Phật tử: sau đây con xin trình bày sự tu của con để hòa thượng xét cái nào sai, cái nào đúng mà chỉ dạy thêm cho con. Một, hàng ngày con thường theo dõi tâm con, sáng, trưa, chiều, tối, đi đứng, nằm ngồi, mỗi niệm giấy lên con đều biết, cũng có lúc khít khao, cũng có khi thưa hở. Thưa hòa thượng, trí con nó nghĩ khít khao là sự có mặt của tâm trong từng ý niệm, thưa hở là sự vắng mặt của tâm trong từng ý niệm. Hai, tâm còn chấp là còn đứng trong vòng nhân quả, tâm hết chấp là vượt ra ngoài vòng nhân quả. Con ví tâm con chấp giống như con cá bị bắt đem nướng trên lò nên còn phiền não. Tâm hết chấp giống như con cá được bơi lội tự do nên không phiền não. Ba, gần đây con không còn theo dõi tâm nữa, mà trí con chỉ nghĩ những người sống chung quanh con là còn nằm trong cái vòng nhân quả, họ là người mù không thấy đường đi nên đụng lung tung. Con ví con như một kẻ thấy đường phải cố gắng bay ra khỏi vòng nhân quả để thông cảm cho họ mà đừng trách họ. Nếu họ lỡ đụng mình, trí của con dừng lại ở điểm này và không thêm một điều gì khác. Kính thưa hòa thượng, lối tu như vậy có đúng với chánh pháp hay không? Thì cái Phật tử này thật thà, hồi xưa có cái gì sai thì giờ cũng nói rõ cái sai của mình. Nhưng bây giờ có mấy cái điều. Điều thứ nhất là nói rằng tâm từ sáng, trưa, chiều, tối, đi đứng nằm ngồi, mỗi niệm dấy lên đều biết, có khi thì khích khao, có khi thưa hở. Từng ý niệm thưa hở là sự vắng mặt của tâm trong từng ý niệm. Thì thiệt ra quan niệm như vậy thì dường như là trúng mà chưa có trúng hẳn. Bị tâm của mình nó dấy lên, mình biết, nhưng mà rồi nói rằng khi lời nó dấy lên, niệm dấy lên là biết, rồi khi mà thưa hở gọi là vắng mặt của tâm, thì cái câu này nó không đúng. Bây giờ mình đặt lại, nếu muốn đừng lầm thì phải dùng cái chữ vọng tưởng với cái chữ tâm thì nó dễ hiểu hơn. Tuy nhiên vọng tưởng là biết, biết chứ không phải không biết, thì đã biết là tâm, nhưng cái tâm nó hư vọng. Còn cái biết được hư vọng thì nó không có vọng tưởng, cho nên tạm gọi là tâm. Thì như vậy, nếu mà tâm niệm vọng tưởng nó dấy, mình biết mình không theo, thì khi vọng tưởng không có thì lúc đó tâm cũng vẫn hiện tiền. Còn lúc vọng tưởng có, tâm cũng hiện tiền. Nếu không hiện tiền làm sao biết có vọng tưởng, phải không? Nếu không hiện tiền sao biết lúc đó không có vọng tưởng? Như vậy thì tâm nó không có vắng lúc nào, mà vắng hay có do vọng tưởng dấy hay không dấy, phải không? Vọng tưởng dấy thì thấy như có, vọng tưởng không dấy thấy như không. Chứ thực tâm biết vọng tưởng, cái đó nó hằng hữu. Ở đây nói rằng sự vắng mặt của tâm thì cạch, nó không trúng. Còn cái câu thứ hai, tâm còn chấp là còn đứng trong vòng nhân quả, tâm hết chấp là vượt ra ngoài vòng nhân quả, thì câu này có thể trúng và cũng có thể trật. Có thể trúng là khi nào hoàn toàn dứt hết phiền não, mọi vọng chấp không còn, hết vọng chấp tức là hết si mê. Hết si mê thì mới hết cái luân hồi. Còn si mê tức là còn vô minh, còn vô minh thì còn luân hồi. Nói rằng tâm mình không chấp là ra khỏi nhân quả, thì cái đó không chấp cái lớn á, chứ còn cái nhỏ còn chấp, còn thấy có mình thì còn chấp, phải không? Chấp là chấp ngã, chấp ngã tức là còn vô minh. Như vậy thì nghĩ rằng tâm không có chấp thì ra khỏi luân hồi nhân quả, thì cái đó không có hẳn, không có đúng hẳn. Còn tới câu thứ ba thì câu này nó hơi lỗi lầm nhiều. Lỗi lầm nhiều là nói rằng mình không chấp, mình ra khỏi dòng nhân quả, còn thấy người khác còn chấp ở trong dòng nhân quả nên thương họ, tốt đó. Nhưng mà chắc gì mình đã ra khỏi thiệt. Phải không? Chắc gì mình ra khỏi thiệt, mà nghĩ mình ra khỏi thiệt thì e lầm. Thôi thì mình không chấp thì bớt khổ thì đúng, phải không? Mình không chấp là mình bớt khổ, đúng. Chứ đừng nghĩ mình không chấp là ra khỏi dòng nhân quả. Đó, quý Phật tử cẩn thận cái điều đó. Mình bớt chấp một phần là bớt khổ một phần, mà mình hết chấp thì mình hết khổ. Còn nhân quả thì Phật mà còn phải bị nạn, cái nạn gì đó, kiên thương mã mạch đó. Mà kiên thương mã mạch tức là nhân quả rồi, mà mình nói mình ra hết thì e dội quá, phải không? Không đúng cái lẽ thật. Thì như vậy cho nên Phật tử này hơi dè dặt một chút, đừng nghĩ rằng mình đã ra khỏi nhân quả. Có kỳ trước có mấy Phật tử hỏi mấy câu ngắn ngắn, tôi đọc một vài câu trả lời cho quý vị nếu có mặt ở đây. Kính bạch Hòa Thượng, có những thắc mắc con không giải được, kính xin Hòa Thượng giảng giải cho con được sáng tỏ. Con nghe nói đạo không có hiển mật, nhưng pháp hành lại có hiển mật, kính xin Hòa Thượng giải thích cho con hiểu, con được rõ thế nào là hiển, thế nào là mặt? Thì cái câu hỏi này nó cũng là cái câu hỏi của người cố tu đó. Vì nói rằng đạo nó không có hiển mặt, nhưng mà người hành đạo thì nó có hiển mặt. Nhưng thật ra thì cái chỗ này nó có cái nghĩa thế này. Chữ hiển là bày tỏ, chữ hiển là hiện ra, hiện bày ra thì gọi là hiển. Mặt là ẩn kín, cái gì mà mình gọi là ẩn kín thì gọi là những lời mặt, phải không? Hay là bí mật, những cái đó là cái dấu kín. Thì Phật dạy không có cái gì là mặt hết á. Nhưng mà cái lời nào Phật dạy mình nghe mình hiểu á thì mình nói hiển. Lời nào mà nghe không hiểu thì nói đó là mật. Cũng như người ta nói cái gì mình nghe mình biết được rồi đó, nói rõ đó. Người ta nói mình nghe không được, nó bí mật quá, không hiểu. Thì như vậy thì cái không hiểu là thì cho đó là mật, cái hiểu thì cái đó là hiển. Như vậy thì Phật không có nói cái gì giấu mình hết á. Nhưng mà tại vì mình chưa hiểu, trình độ chưa tới thì mình không hiểu thì gọi đó là mật. Mà Phật nói là nói đạo, cho nên đạo không có hiển, không có mật. Phật nói đều muốn cho mình biết mà tại mình chưa hiểu tới. Nói thí dụ như mình học lớp 3, lớp 4 mà rồi giờ có ông giáo sư ông dạy đại học, ông lại ông ngồi ông giảng về những cái toán, những cái hình gì ở trên trời trên mây không, mình nghe không hiểu gì hết thì nói ông hiển mà mật. Ông đó ông nói không hiểu, chắc ông nói bí mật. Thì như vậy cái trình độ chưa tới thì không hiểu, không hiểu tức là mình nói cái đó là mật. Chứ còn đạo nó không có mật, không có hiển. Phật nói là cốt cho mình hiểu, mình tu, tức là đều rõ ràng. Nhưng mà khi người thực hành á, thì thấy cũng như có mật hay là có hiển, đó là cũng nói rằng khi mình tu, những cái gì mình tu rồi mình tới đó mình hiểu được, thì cái hồi xưa chưa hiểu là mật. Bây giờ hiểu rồi thì sao? Nó hiển mất rồi. Thì như vậy nói hiển nó mật là một lối nói. Chứ còn sự thật trên đường tu còn thấp thì cái chưa tới mình gọi là mật. Rồi khi mình lên cao rồi thì mình cái mật trước nó trở thành hiển mất rồi. Nên không có cái gì cố định hiển, cố định mật hết. Còn ở trong nhà Phật á, có chia ra mật giáo, hiển giáo. Nói để cho quý Phật tử hiểu rõ, mật giáo là chỉ cho người trì chú chuyên về mật tâm đó, đó là mật giáo. Vì câu chú không giải thích cho mình hiểu cho nên gọi là mật. Còn hiển giáo là kinh, mình học kinh Phật dạy, quý thầy giảng rõ cho hiểu, gọi đó là hiển giáo. Hiển giáo, mật giáo. Còn cái chuyện tu á, thì cái gì chưa hiểu gọi là mật, hiểu rồi cái nó hiển hết trơn. Còn một câu hỏi nữa. Kính bạch hòa thượng, con đọc kinh Bảo Đàn, lục tổ dạy vô niệm. Vô là không có hai tướng, không có các tâm trần lao. Niệm là niệm chân như bản tánh. Còn từ vô niệm của pháp môn Tịnh Độ, hình như con hiểu là không còn niệm. Vậy là cùng một danh từ nhà Phật mà khi dùng khác nhau thì làm sao mà giảng trạch cho đúng để người hành một cách phổ thông? Thì cái này nói cũng rõ. Vì lục tổ nói giải thích chữ vô niệm. Ngài giải thích vô niệm. Vô là vô cái gì? Vô là không có hai tướng, không có các tâm trần lao. Nghĩa là vô là vô niệm. Chữ vô là không có hai tướng, không có các tâm trần lao. Mà hai tướng như nãy tôi có giải thích đó, nghĩa là vì hai tướng nó không thiệt, cho nên mình không có bị kẹt trên hai tướng. Không có tâm trần lao, tức là cái tâm mà phiền não, hơn thua, phải quấy, vân vân. Thì tất cả cái đó không có thì gọi đó là vô. Mà niệm là niệm chân như bản tánh. Thì chữ niệm này với chữ niệm trên đó, nó khác. Mình thường nói niệm khởi. Niệm khởi là gì? Là một cái ý nghĩ dấy lên, phải không? Một ý nghĩ dấy lên gọi là niệm khởi. Thì phàm cái gì có dấy lên đó, thì gọi đó là niệm. còn chân như Phật tánh có dấy lên không? À, không. Như vậy niệm chân như Phật tánh là niệm sao? Đó là ví dụ nói niệm Phật là dấy lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là niệm Phật. Bây giờ nếu mà không còn dấy niệm đó là gọi là vô niệm. Còn bây giờ niệm chân như Phật tánh là niệm sao quý Phật tử biết không? Với chữ niệm nó có cái nghĩa là dấy lên, mà chữ niệm cũng có nghĩa là nhớ, như kỷ niệm những đồ để mình nhớ, những cái món đồ để mình nhớ, thấy không? Nhớ lại những cái gì đã qua, thành chữ niệm có nghĩa là nhớ. Thì bây giờ mình không có chạy theo hai tướng, mình không có chạy theo các cái tâm trần lao phiền não, đó gọi là vô. À, mà bây giờ mình hằng nhớ cái chân như cái Phật tánh, mình không quên nó, thì đó là niệm chân như Phật tánh. Nghĩa là không theo cái kia mà nhớ cái này. Cũng như mình không có chạy theo vọng tưởng mà nhớ mình đang tỉnh, đang sáng, thì đó là niệm chân như Phật tánh rồi vậy. Thì dễ hiểu rồi con. Thì như vậy cái niệm này với cái niệm của tịnh độ mà nói rằng giấy niệm, niệm Phật hay là vô niệm đó, thì cái niệm nó hơi khác một chút. Thì hai bên tùy chỗ ứng dụng, chứ còn mình không thể có cái phổ thông được. Thành ra Phật tử này đòi có cái phổ thông thì kiếm không ra cái phổ thông đó, mà tùy chỗ dùng những từ ngữ. Cho nên mình học chỗ nào thì phải hiểu cho sát ở chỗ nấy, chứ còn không có một cái chung cho tất cả. À, như vậy thì tới đây hết giờ, đủ cho quý Phật tử nhớ rồi. Thôi để dành khi khác. Tuy nhiên hiện nay thì chúng tôi không có giảng nhiều, mà tôi thiết nghĩ một buổi nói chuyện 2 tiếng đồng hồ mà quý Phật tử nghe lãnh hội được về ứng dụng tu 1 tháng hết chưa? Hết chưa? Như vậy chắc không đòi hỏi tụi nó thêm chi nữa, phải không? Nghĩa là cái gì mà mình tiêu thụ hết rồi mới đòi cái mới. Chưa tiêu thụ hết rồi cái mới nữa, e rồi nó đau bao tử. Thì như vậy thì quý vị đừng đòi thêm, mà ráng tiêu thụ cho hết. Thì như vậy thì quý vị ráng về ứng dụng tu. Có một Phật tử này hỏi tôi rằng: kính thưa thầy, tu giải thoát là tu bằng cách nào? Nãy giờ giảng rồi. Tu giải thoát nghĩa là tu bằng cách không có nuôi vọng tưởng, mà phải cho nó lặng xuống. Vọng tưởng là cái nhân tạo nghiệp, mà nghiệp không còn thì quả đâu có. Bởi vậy cho nên mọi vọng tưởng chúng ta không theo, nó lặng xuống thì nghiệp hết thì giải thoát sinh tử. Giảng đơn vậy chứ không có gì hết. Đó là một câu hỏi.